Và bây giờ có một câu hỏi kính bạch thầy, trong lục căn thì chọn một căn viên thông, vậy con nên chọn căn nào? Con nên chọn căn mì. Căn mì là mì căn. Thưa đại chúng, trong nhà Phật á, chúng ta có những danh từ căn, trần, thức. Căn á là những cái tai mắt mũi miệng của mình. Cái căn á, nó giống như là cái máy. Và cái thức á, đó là cái phát điện. Ví dụ như cái quạt máy phải có điện thì nó mới quạt được. Thì chúng ta thường có lục căn. Còn cái thức là gì? Thức là cái nhận biết. Còn trần là gì? Là cái cảnh, cái đối tượng của sáu căn. Con người mình á, nương sáu căn sống: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà năm căn trên á, mắt, tai, mũi, miệng, thân thì mình thấy, nhưng mà ý căn không có thấy. Ý căn nó ẩn bên trong mình không thấy. Và năm căn nó hiện bên ngoài như là mắt, tai, mũi, miệng, thân thì mình thấy. Và năm cái căn này hay là sáu căn này nó đều có đối tượng của nó. Ví dụ như con mắt thì đối tượng của con mắt là gì? Là hình sắc. Đối tượng của lỗ tai là gì? Âm thanh. Đối tượng của lỗ mũi là gì? À, mùi. Đối tượng của lưỡi là gì? Vị. Đối tượng của thân là gì? Xúc chạm. Đối tượng của ý là gì? Phân biệt. Như vậy thì sáu căn nó có sáu cái đối tượng của nó, chúng ta gọi là cảnh. Có khi thường quen gọi là trần. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật kỹ thì chúng ta biết rằng á, khi chúng ta nhìn cảnh một cái sắc thì cái sắc nó không có quyến rũ được mình, thì nó chỉ là cảnh thôi. Khi nào mà nó quyến rũ mình, nó làm mình mê nó, thì từ cái cảnh nó biến thành trần. Chứ còn không thì nó chỉ là cảnh thôi. Ví dụ như quý vị đi du lịch. Đi du lịch thì mình thường nói đi du lịch để làm gì? Để ngắm gì? Ngắm cảnh. Ngắm xong hết cảnh rồi mình về, không có gì lưu luyến hết. Tại vì sao? Cảnh nào cũng giống nhau. Ở đâu cũng con người, cũng ăn giống vậy, cũng vậy, vậy hết. Mình đi chơi cho vui vậy thôi. Đi thoải mái, đi giải trí, đi ngắm cảnh, đi chơi mà không có dính gì hết. Vậy thì có thấy không? Có nghe không? Có ngửi không? Có nếm không? Có xúc chạm không? Có hết. Mà không có gì dính hết thì gọi là, thì sáu cái đó đó, sáu cái kia, sáu đối tượng nó chỉ là cảnh của căn, mà nó không phải là trần. Trần là khi nào mình dính hết đó. Ví dụ sáng giờ quý anh chị tới đây nè, các anh đó, gặp hàng trăm chị, các chị gặp hàng trăm anh, mà không anh nào lọt mắt mình hết, thì mấy anh đó chỉ là gì? Cảnh thôi. Nhưng mà nếu có một anh nào mình để ý rồi là anh đã chết. Thì cái anh đã trở thành trần. Ngược lại, chị mình thấy hết mấy chị xinh xắn đẹp đẽ gì có hết, nhưng mà bình thường không có chị nào mà mình để tâm thương hết. Thì cái sắc của cái người nữ đó hay sắc của người nam đó chỉ là cảnh chứ không phải là trần. Xưa nay chúng ta hay gọi cho nó thuận là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nhưng mà thật sự trần là khi nào mình nhiễm mới là trần. Ví dụ như cái bài thơ có bà hay đọc vậy đó: có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình thương. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu tới giờ. Cái người ấy đó, cái chữ ấy nó nhẹ lắm, nhưng mà ấy làm khổ tôi nguyên đời. Thì cái ấy đó, cái người ấy đó bây giờ biến thành gì? Trần. Có một chú tiểu á, chú sống trên núi lâu năm rồi, giống như ở trong cái góc vậy, giống như chùa Đại Nam vậy nè, không có biết chi là ở ngoài kia hết á. Thế bữa nọ sư phụ thấy tội nghiệp, thôi dẫn nó đi Tokyo, Kyoto. Ảnh thấy gì ảnh cũng hỏi hết. Thì sư phụ cũng nói, à này là xe nè, này là nhà nè, này là cơ quan nè, nói hết. Cái tới hồi đi ngang cô gái đẹp, nói, sư phụ, cái này là cái gì vậy? Cái sư phụ nói, con cọp cái đó con. Nói vậy xong thì chú Tiểu về nhà cũng bình thường, chú Tiểu cũng về. Nhưng mà kể từ hôm đó là chú Tiểu bỏ ăn, mệt mỏi, không còn muốn làm gì nữa hết. Sư phụ nói chắc mình dẫn nó ra ngoài nó trúng gió. Sư phụ vô hỏi con có bệnh hoạn gì không, nói cho thầy nghe để thầy chữa. Nói sư phụ ơi con nhớ con cọp đúng không. Xe cộ nhà lầu đi dẫn đi hết mà không nhớ ai hết á. Tự nhiên tới đi ngang cọp cái đó mà nhớ tên cọp đó luôn. Nhớ con đó là con cọp cái. Thì Pháp Hòa muốn nói thưa đại chúng, căn là gì? Là cái nơi phát ra. Còn cái thức cái bên trong là cái lực, nó làm cho cái sức mạnh của cái căn đó. Ví dụ con mắt mình nhìn, nhưng mà nếu mình cái nhận thức mình thích cái là nó có cái lực của con mắt liền, nó biểu lộ liền, nó biểu lộ của cái thích liền. Còn nếu mình bình thường mình không thích á, mình cũng nhìn thấy vậy mà mắt mình nó đơ đơ đơ, nó không có gì hết á. Cho nên mấy cái người mà ta bán á, ta bán hàng á, ta để ý mình dữ lắm á. Vô cái cách mình nhìn, cái cách mình sờ nó, cái cách mình cười với nó là ta biết rồi, thích lắm rồi. Trả gì hạ giá ta không bán, tại ta biết mình thích rồi. Mình biểu lộ cái thích của mình, cái lực cái đó. Cho nên bình thường mình vẫn thấy, nhưng khi mình thích cái gì rồi nó biểu lộ cái lực của cái thích đó liền. Phải vậy không? Dạ. Thì bây giờ ở đây á, cái vấn đề tu tập á, không phải là mình bỏ sáu căn. Biết sáu căn là cái nơi làm cho mình ô nhiễm, nhưng mà giờ không có sáu căn lấy gì tu. Cho nên một vị tổ mới nói gì nè: dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Nếu mình muốn đến cái chỗ thành đạo, đừng có ghét lục căn lục trần. Tại vì sao? Tại vì nếu mà không có lục căn lục trần thì mình không dễ giàu gì thành chánh giác. Thí dụ bây giờ con mắt mình đổi đối tượng thôi, mình nhìn kinh điển, không có con mắt lấy gì đọc kinh, không có con mắt lấy gì quán tượng Phật, không có thân lấy gì lại Phật, không có lỗ tai lấy gì nghe pháp. Cho nên có phải là hằng ngày mình vẫn dụng sáu căn không? Nhưng mình chưa biết tu thì mình để sáu căn rong ruổi. Mình để sáu căn của mình nó rong ruổi, nó chỉ thích nghe, thấy những cái gì hấp dẫn đó thôi. Ví dụ như mở máy niệm Phật lên á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời nghe đám ma quá. Tại vì ai đó từng vô nhà hoàng á, tao hay mở mấy cái máy đó không? Một lần thôi là ám ảnh liền. Từ đó về sau mà nghe ai mở cái tiếng đó sợ lắm. Nhưng mà nếu mà mình tắt cái máy đó lên mà mình mở những bản nhạc Đường Về Hôm Nay Tôi Thui, Mình Bồ Câu Không Thấy Tôi, thích lắm. Mình thích lắm là tại vì sao? Mình thích cái gì nó hay ho theo cái cách nghĩ của mình. Cho nên sáu căn của mình rong ruổi. Sáu căn rong ruổi mà nhà Phật chúng ta thường dùng cái từ gọi là phan duyên. Phan là mình phóng theo, duyên là những cái duyên sự. Ví dụ mình đang ngồi đây mà tự nhiên có một cái gì phía sau là mình phóng nhảy ra liền, mình xoay ra liền, mình nhìn coi ai nói, ai làm. Cho nên cái chỗ trước hết, muốn tu thì phải nương sáu căn tu, chứ không thể bỏ sáu căn được. Sáu căn này nó làm mình khổ, nhưng cũng từ sáu căn này mà chúng ta thành đạo đắc quả. Ví dụ như ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, không dạo bốn cửa thành thì không thấy ba tướng sanh, thấy tướng già, tướng bệnh, tướng chết, rồi tướng của một sa môn. Ngài không thấy cái đó, rồi Ngài không hỏi, Ngài không biết thì làm sao Ngài phát tâm? Cho nên phải thấy cái tướng khổ để chúng ta phát tâm tu. Thấy nghe cái tiếng người ta nói khổ để mình thấy rằng mình khỏe hơn người ta nhiều. Vậy thì sáu căn này, mắt tai mũi miệng này, nó không cần, mình không cần phải dục nó đâu, mà quan trọng là chúng ta tỉnh thức giác ngộ. Tại vì câu hỏi nãy giờ Pháp Hòa nói, bởi vì có những Phật tử chưa biết lục căn là gì, chưa biết lục cảnh là gì, lục trần là gì, biết lục nồi không à? Biết lục nồi, lục chén, lục tô, mà không biết lục căn, lục cảnh, lục thức. Mà nhớ hễ bình thường mình dòm ngó bình thường thì là cảnh, mà hễ đắm nhiễm nó thì gọi là trần. Đắm nhiễm gọi là trần. Ví dụ mình ăn một cái món gì đó, ăn biết ngon lúc đó thôi, thì nó là vị gì? Vị cảnh. Đi tới chỗ người khác chịu có món đó không? Ráng kiếm giùm em đi, thèm quá. Đấy, khổ rồi đó. Bây giờ cái vị đó làm mình khổ rồi, không có chịu không được. Cho nên ăn thì ngày nào cũng mỗi vị, mà hãy mình đắm một cái vị nào mà đi tới đâu cũng kiếm cái vị đó ăn. Qua Ấn Độ cũng kiếm sushi, qua tới kim xứ kim chi cũng sushi, vậy thôi ở lại sushi, ăn sushi luôn cho rồi. Qua Ấn Độ phải ăn cà ri, qua xứ nào nó có cái món đó. Thì mình thuận theo các cảnh các duyên, không dính gì hết, đó là mình tu. Vậy thì sáu căn này mình chọn một căn cho viên thông. Thông là gì? Thông là suốt, là thấu. Viên là tròn. Quan Âm Bồ Tát á, được mệnh danh là nhĩ căn viên thông. Cái căn, cái nghe của ngài viên thông lắm. Tại vì sao? Tại vì ngài là lắng nghe cứu khổ độ trầm luân. Ai mà khổ réo mình, mà khổ réo ai? Réo Quan Âm. Mà khi mà mình mà hết khổ rồi đó em, ngài đứng trước cửa chùa, ngài ngoắt mình về nè, mình đi ngang thôi, mình không có đáp. Còn khi nào mình khổ đó phải không, ngài đứng ngài cầm bình nước cho mình lại, mình nướng về nè, cho con miếng. Còn bình thường mà Phật đưa tay mình không có bắt, tại vì mình hết khổ rồi. Ngài lắng nghe, cho nên có cái hình ảnh của Đức Quan Âm là ngồi tự tại, cái dáng ngồi tự tại, để ngài để cái tay vậy nè. Nam mô tầm thanh cứu khổ. Mình hay niệm ngài đó, Nam mô tầm thanh cứu khổ, là người vị Bồ Tát này hay đi tìm cái âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà cứu họ. Mình đến với ngài mình than cỡ nào ngài cũng nghe hết, than ngắn, than dài, than đủ thứ ngài vẫn nghe. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát là cái tượng trưng cho một vị Bồ Tát biết lắng nghe cái khổ của chúng sanh. Thì bây giờ ở đây đại chúng chọn căn nào cũng được. Nếu mà mình thuận với căn nào thì mình nghe căn đó. Mà nhiều khi tùy theo chúng sanh họ đến với mình nữa. Ví dụ có nhiều người á, người ta gặp mình, ta tự nhiên sao ta có cái cảm mến gì, người ta thích tâm sự với mình. Mình ngồi mình lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người ta, rồi mình cho người ta lời an ủi. Nghe mà không phán xét, không phản ứng, không, chỉ lắng nghe hết lòng thôi mới gọi là viên thông. Còn thường thường mình nghe ta nói cái bắt đầu trong này nó làm việc luôn. Bà này không bình thường nè, nói chuyện nghe vô duyên quá. Ở trong này mình phán xét người ta thì chưa có viên thông. Người viên thông là chỉ nghe người ta nói, lắng nghe người ta nói, không định người ta tốt xấu gì hết. Vì trong lúc này người ta cần nói ra những niềm đau nỗi khổ của họ, và chúng ta hãy nghe cái niềm đau nỗi khổ của họ bằng một cách hết lòng. Cho nên cái lời quán nguyện Đức Quan Âm, lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh của ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của người khác rồi. Đại chúng đang học hạnh lắng nghe đó. nghe em nói từ sáng tới chiều, không cần biết em nói trúng nói sai, cho ổng nói là ổng khỏe rồi. Lắng nghe, nghe mà không phán xét, không phản ứng, không bình phẩm. Tại vì có những người người ta khổ lắm, mà cái khổ thì đâu có gì đúng sai, ta khổ ta thích, ta muốn nói thì mình cứ nghe thôi. Mà có nhiều khi mình nghe, nghe hết câu chuyện, cái vấn đề này mình được sẽ hiểu khác. Còn mình ngưng lên, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Thường thường mình hay nói vậy đó, thôi nói nhiều đủ rồi, nói nhiều tôi đủ hiểu rồi. Mà rốt cuộc hiểu tới đó thôi. Cho nên một cái tinh thần của người Nhật, ta nghiên cứu cái gì là ta nghiên cứu tới nơi tới chốn. Ta làm một cái việc gì rồi ta làm tỉ mỉ, làm hết lòng, chứ không có làm ba mớ. Cho nên việc làm của người ta nó trọn. Ở đây cũng vậy, mình có thể chọn bất cứ căn nào, nhưng mà thường á, cái căn mà khó nhất là gì biết không? Nghe và thấy. Tại sao? Tại vì mình có một cái thói quen, một cái tập khí, thấy là phải nói, nghe là phải nói. Còn cái chuyện ngửi cũng nói, nhưng mà không bằng, thường là thấy với nghe không à. Thậm chí anh có nghe mùi nhang không? Nhang mà nghe, mùi mà nghe nó hay chứ. Việt Nam mình hay nói, sao ai nấu gì tôi nghe cái mùi nó, mùi không có ngửi, mà lấy lỗ mũi hít, anh có nghe gì không? Hỏi nghe gì? Có mùi, lấy lỗ mũi ngửi mà lại hỏi là nghe. Lá vậy đó. Nhưng mà thiệt sự á, cái nghe đó là gì? Mình ngửi và mình có phân định được, mình có phân biết được. Cho nên các anh chị chọn một căn nào cũng được, tùy theo cái căn cơ, cái hoàn cảnh tu tập của mình. Quý vị nhớ á, Pháp Hòa ví dụ như ngày xưa có một vị đệ tử của Đức Phật, ngài có một cái nghiệp nghe pháp là ngài buồn ngủ. Cứ bình thường á, ngồi nói chuyện chơi vậy, gọi là nói chuyện bà tám á, là thấy ngồi suốt ngày thấy không thao đó. Mà hễ mà thấy vô pháp thoại á, mà Phật vừa nói kính thưa đại chúng là thấy biết rồi đó, thấy gật rồi đó. Không biết. Rồi Phật mà nói mấy câu nữa là bắt đầu thấy ngủ ngon lành vậy đó. Riết là thấy mắc cỡ, thấy không dám ra trước đại chúng nữa, ở sau ngủ còn khỏe dữ nữa. Cho nên ngày xưa tại sao ngồi thiền không cho dựa dắp, ngồi thiền không có dựa, nghe pháp không có dựa. Biết tại sao không? Lát giấc ngủ nó dựa mình. Mình ngồi cho thẳng để làm chi biết không? Ở bên Hàn Quốc nó có bán cái hai cái thanh tre kẹp kẹp vậy nè, cái đó nó kêu là cái thiền bản. Các vị mà ngồi thiền ta cầm theo, cái vị mà dám thiền cầm theo. Anh nào mà ngồi ngủ gật hay là ngồi méo mó cái vỗ bóp bóp lên cái vai vậy nghe không có đau, nhưng mà hai cái thanh tre nó vỗ vậy nè, đánh người mà răng trăm họ, mấy anh ở dưới nghe bóp bóp ngồi thẳng lưng lên. Cho nên mình có thể chọn cho mình, nếu cái căn nào mà mình thấy mình dễ bị đắm nhiễm thì căn đó chính là căn tu của mình, cái căn để mình tu. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình có cái miệng hay nói, chuyện đúng cũng nói, chuyện sai cũng nói, biết cũng nói, không biết cũng nói, cái gì cũng nói được hết trơn á, cái gì mình cũng xen vô hết á, riết ta gặp mình ta thấy đài quốc tế tới. Thì mình biết là cái tật mình như vậy, thì mình biết là mình phải tu cái căn đó. Tu là cách nào phải không? Ta hỏi mình mới nói. Ta không hỏi nói ta nói gì? Ăn cơm hớt. Nói theo miền Nam á, ăn cơm hớt. Ta không hỏi sao mình nói được. Quý vị biết ở trong chùa có cái hay vậy nè, khi mình đi xuất gia rồi phải học cái oai nghi khi ăn. Thí dụ như mình đang ngồi ăn cơm, thì ai đó lại hỏi thầy, thầy có biết cái chén nó để ở đâu không? Đang ăn cơm, anh để trong kia. Trời ơi, cơm cháo dĩa rớt rồi hết. Rồi thậm chí đang nhai rau nhai gì mà nói chuyện ta nhìn vô ta thấy xấu. Đang ăn ai hỏi gì nín không có nói. Cái người mà ta hỏi mình đó, người ta biết luật. Thậm chí ta còn nói con xin sám hối, còn hỏi đột ngột quá. thì cái vị mà đang ngồi ăn cơm nó nhai cho xong hết rồi mới lấy cái tay che cái miệng lại, mới nói cho người đó nghe cái chén để đâu. Chi vậy? Nếu mình ăn chưa xong miếng cơm mà mình nói cơm cháo nó đổ ra, hoặc là thức ăn mình đang nhai trong miệng người ta thấy, nó mất oai nghi. Và thậm chí mình đang ăn cơm, mình có thể nó đang dính răng mình nói người ta, nó mất cái oai nghi. Cho nên nói xong rồi phải lấy che lại. Đó cũng là một hình thức tu. Tại vì mình cái tập khí, ta hỏi cái nói liền à. Có thậm chí đang nhai vậy, ê ê đâu, ta không kêu cũng hỏi. Ta không có mắc mối, tại mình cũng hỏi. Thì nó thành ra mất oai nghi. Cho nên đó là một trong những cái oai nghi của người tu, là ăn cơm không được nói chuyện. Nếu có ai cần hỏi phải đợi nhai xong miếng cơm mới nói. Ăn cơm á là phải ngồi thẳng lưng, cầm cái chén lên để ngang cái tầm miệng mình mà múc vừa cái miếng ăn, chứ không phải để nguyên tô. Nên ta kêu lùa. Thành thử ra cái tướng đâu phải tướng ăn cơm của người tu. Mình thành có thói quen chỉnh cái thân căn lại. Ngồi làm việc ở nhà cũng vậy, tập đi. Thí dụ bây giờ mình làm việc ở nhà đó, hay đọc sách cũng vậy. Mình đọc sách cái mình ngồi thẳng lưng, mình cầm cuốn sách mình đọc vậy nè. Một lát cái nó mỏi, cái nó theo thói quen nó trùm nó cái nhớ trực lại thẳng lưng lên. Đó là mình tu cái thân căn. Rồi cái tật của mình đụng đâu nói đó, đụng đâu nói đó, không phải chuyện của mình cũng nói. Thậm chí xen vô chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, cái ta nó không có chuyện gì, nó tôi nghe có chuyện gì vậy. Đấy, cái đó là mình đang tập cho cái khẩu căn của mình nó làm việc non stop không có ngưng. Rồi thậm chí người ta mới nói tụi tôi đang nói chuyện đó, chuyện đó tôi biết à. Thành nữa là đôi khi ta hỏi, mình đang hỏi tới, ta hỏi chuyện gì vậy, nó giọng có gì, trời làm gì dữ vậy. Tức rồi đó. Thành nữa là quý vị thấy cái khẩu căn của mình. Chứ ví dụ mình con mắt mình nhìn cũng vậy. Cho nên tại sao mỗi ngày mình tới Phật á, mình tập mình nhìn Phật, cho nên thờ Phật không có thờ cao. Thờ Phật không có đóng cái trang thờ tuốt nót ở trên nhỉ. Thờ Phật là mình đóng cái bàn thờ sao ngang tầm mắt của mình thôi. Để khi mình mỗi ngày mình thắp nhang mình nhìn Phật như nè, mắt mình giao cảm với Phật. Để khi mình nhìn Phật mình muốn thưa gửi gì mình nhìn chứ. Phật ở trên kia cao quá. Là mình thờ Phật là mình thờ ngang tầm mắt mình. Để khi mình xin lỗi, ví dụ như có chuyện thưa gửi gì cũng nhìn ngài, của ngài có ok không? Căn nào mình chọn cũng được hết, nếu mình thấy cái căn đó là cái căn mình bị khó khăn với nó nhiều nhất. Mình bị nhiều nhất là con mắt nè, cái miệng nè, cái tai nè. Chứ có cái bài hát á, ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa, nắng vàng nhẹ nhẹ bay qua, mây đang gợn sóng trên tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng động những gì đã qua. Vậy thì mỗi ngày mình tụng một thời kinh, mình ngồi thiền, mình niệm Phật á, là lúc đó mình tịnh cái căn đó. Mình làm cho cái căn mình nó viên thông. Nghe phải nghe cho trọn, nói phải nói cho hết. Mình nói không hết câu nhiều khi cũng tạo cho người ta hiểu lầm, phải không? Mình nghe không hết câu chuyện, tự mình hiểu lầm, tự mình gây chuyện, phải không? Cho nên viên là viên mãn, thông là thông suốt. Vì tập cái đó trước. Nói cái gì nói cho trọn, nói cho rõ. Có nhiều khi mình nói, có cái chú đó, chú làm công cho người ta mà, chú vô chú ào ào, chú nói không có rõ ràng đầu đuôi gì hết. Ông chủ mới rầy, mai mốt nói cái gì phải nói cho rõ ràng nghe không. Anh để tâm ha. Bữa sau vô cái anh nói, dạ thưa ông chủ, hôm nay là ngày 3 tháng 11 2019, ông chủ đang ngồi đây và con đang đứng đây, con có chuyện muốn thưa với ông chủ. Cách nhà mình khoảng, cách nhà hàng xóm khoảng 5 căn. Nói hồi cái ông hỏi rồi cái chuyện gì, dạ nó cháy rụi rồi. Nói đầy đủ chi tiết xong hỏi nhà đó của ai, dạ nhà của ông chủ. Sao mày không nói sớm, dạ tại ông chủ biểu con phải nói rõ ràng. Chờ quý vị thấy cái chỗ đó là cái chỗ uyển chuyển đó, phải không? Lúc nào cần nhanh nhẩu thì phải nhanh nhẩu, lúc nào không cần thì căn mình phải tỉnh lại. Có những lúc thầy cũng chạy rần rần vậy đó, tại vì lúc đó cần. Có lúc đó, thông thả đi. Cho nên quý vị yên tâm, thờ Phật đứng hay Phật ngồi, Phật cũng có cách hết. Có nhiều vị nói đừng có thờ Phật đứng, thờ Phật đứng khổ lắm thấy không, đứng hoài mệt. Rồi nghe vậy tội quá, thôi thỉnh Phật đứng vô chùa cúng lại, thỉnh Phật ngồi. Cái người khác vô nó đừng có thờ Phật ngồi. Hỏi sao vậy, tới hồi mình có chuyện mình kêu Phật đứng dậy hơi lâu. Xong rồi vậy cũng không được phải không, giờ ta thấy đứng cũng được rồi, ngồi cũng được phải không? Không, ta để tượng Phật chân lên chân xuống. Quý vị thấy tượng đó chưa? Thấy đó, ta hay kêu là tự tại đó. Quán Âm gọi là Quán Âm tự tại, chân co lên chân duỗi xuống, tay một tay chống, có khi làm vậy nè. Hỏi Lan làm gì, rầu quá không biết làm gì giờ. Tôi đứng nó cũng chịu, tôi ngồi cũng chịu, thôi tôi thõng chân xuống tôi chờ đó luôn. Viên thông nghĩa là mình làm cái gì nó trọn cái đó. Mà mình biết á, mình hay có cái tật nào đó thì mình làm cho nó thông chỗ đó đi. Mình hay nhìn người ta bằng cặp mắt phán xét thì bây giờ hãy tập nhìn người ta bằng cặp mắt cảm thông và thấu đáo. Thế thôi.